Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 60. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản. Trang 80. Chánh định tụ giả, giảng dị tà định, bất định. Đoạn văn này nhằm giải thích cho chúng ta biết, Bồ Tát muốn tự hành và hóa độ người khác, ắt phải thành tựu định lực. Ở đây định lực được gọi là chánh định tụ. Tiếp theo đó, Đại sư giải thích, trong thiền định có chánh định và tà định. Bất định chẳng cần phải nói tới. Tà định là gì? Phật Pháp nói có nhiều thứ định. Hễ tương ứng với tự tánh thì là chánh định, chẳng tương ứng với tự tánh là tà định. Dùng tiêu chuẩn này để phân biệt, để vạch giới hạn rạch ròi, chúng ta sẽ thấy chẳng khó hiểu lắm. So với những điều đã nói ở trên đây, so sánh giữa thiền định thế gian và thiền định xuất thế gian, thì thiền định thế gian chẳng phải là chánh định. So sánh định xuất thế gian của hàng tiểu thừa và định của hàng đại thừa, thì định của hàng tiểu thừa chẳng được coi là chánh định. Đấy là nói theo cách so sánh. Phàm phu, tức là ngoại đạo, cũng có định. Nhưng công phu thiền định ấy có thứ do họ tu được, có thứ do quỷ thần hay ma dựa thân, khiến họ tự hồ cũng có những năng lực hiện hữu. Chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm thấy có 50 thứ ấm ma. Chúng ta có thể hiểu được chuyện này. Kinh đã nói rất rõ, nếu ma rời khỏi, năng lực định huệ của kẻ ấy mất ngay. Do ma gia trì nên kẻ ấy có năng lực đó. Những thứ ấy đều là định của tà ma ngoại đạo, chẳng thuộc về chánh pháp. Nói theo pháp thế gian, tứ thiền bát định vẫn được coi là chánh định. Nhưng nói theo pháp xuất thế gian, chẳng thể coi tứ thiền bát định là chánh định thật sự được. Chánh định được nói ở đây chẳng bị thoái chuyển. Chúng ta biết tứ thiền bát định vẫn còn bị thoái chuyển, vẫn bị mất đi. Do điều này có thể biết, Định được nói ở đây mức độ thấp nhất cũng là cửu thứ đệ định, được chứng bởi tiểu thừa tứ quả A-la-hán. Do vì đắc định này, từ đấy trở đi, vị ấy không bị thoái chuyển. Vì thế, nói nghiêm gặp chánh định tụ, phải lấy điều sau đây làm tiêu chuẩn, người ấy không bị thoái chuyển. Sơ tâm tiến thoái vị định. Trong phần trên đã giải thích sơ tâm khá nhiều, kể cả các địa vị thập tính Bồ Tát trong viên giáo cũng đều thuộc loại sơ tâm tiến thoái vị định. Xét theo tiêu chuẩn này, chánh định tụ nhất định phải kiến tánh, chẳng kiến tánh thì vẫn chưa thể coi là chánh định tụ. Tiêu chuẩn này khá cao, cao hơn A-la-hán rất nhiều. Kim sanh an dưỡng, vô luận cao hạ, dài bất thoái chuyển cố. Đây là pháp môn rất đặc biệt, xét theo hết thảy kinh giáo để nói. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là viên giáo. Toàn viên, tức là viên mãn trọn vẹn. Bộ kinh này được một phần viên, rất nhiều chỗ lý luận và cảnh giới hoàn toàn giống như kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được gọi là Đại Bất Khả Tư Nghị Kinh. Kinh này được gọi là Bất Khả Tư Nghị Công Đức. Quả thật có lý lắm. Tiếp theo đây là lời giải thích ý nghĩa chữ tụ. Tụ giả, hội giả, tức văn trung chư thượng thiện nhân chi hội. Tây phương Cực Lạc thế giới và thế giới chúng ta khác nhau. Trong thế giới của chúng ta, có người đắc công phu thiền định, có người chưa đạt được. Người đắc thì ít, kẻ chưa đắc đông đảo. Trong Tây phương Cực Lạc thế giới, ai nấy đều đắc. Nói cách khác, ai nấy đều viên chứng ba thứ bất thoái. Do vậy mới gọi là thượng thiện tụ hội. Kim vị nhập thử tụ trung, tức là dự vào bọn họ, tụ họp với họ. Kiến Phật văn pháp cố. Do đây có thể biết, nay chúng ta tu hành ở nơi đây, quả thật đều là công phu dự bị. Khi nào chúng ta mới thật sự bắt đầu tu hành? Nhất định là đến Tây phương Cực Lạc thế giới mới thật sự bắt đầu tu hành. Kinh văn trong phần trước có nói, phàm phu vô lực, tức là không có năng lực, cũng là nói về hàng sơ tâm Bồ Tát, duy ưng chuyên niệm A-di-đà Phật, sử thành tam muội. Tam muội là nhất tâm bất loạn. Lâm chung chánh niệm, quyết định giảng sanh, kiến Phật đắc nhẫn, hoàng lai tam giới cứu độ chúng sanh. Mấy câu này hết sức khẩn yếu, chỉ dạy chúng ta mục tiêu và phương hướng để nỗ lực cả một đời này. Ở đây lại nói kiến Phật văn pháp, lục tâm đọa lạc giả. Lục tâm đọa lạc là gì? Ở đây có một câu chuyện cũ đáng cho chúng ta kiêng dè. Thân tử phát bồ đề tâm. Thân tử là Ngài Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất thị hiện làm tiểu thừa A-la-hán. Hàng tiểu thừa không có bồ đề tâm. Ngài đột nhiên phát tâm hồi tiểu hướng đại, muốn tu Bồ Tát Đạo, phát đại tâm. Dĩ chứng biệt giáo lục trụ. Chữ lục tâm có ý nghĩa này. Ngài đã chứng đắc địa vị lục trụ trong biệt giáo. Địa vị thất trụ trong biệt giáo mới bất thoái. Địa vị thất trụ trong biệt giáo bằng với thất tính trong viên giáo. Đến khi ấy mới bất thoái. Ngài ở địa vị lục trụ, còn chưa đạt đến địa vị thất trụ. Nhân phùng khất nhãn, toại thoái đại tâm, trầm luân ngũ đạo. Sách Diễn Nghĩa chú giải chuyện này đơn giản như sau. Dĩ chứng lục trụ giả, biệt giáo thất trụ phương danh bất thoái, kim chỉ chứng đệ lục, cố thượng hữu thoái duyên. nhân phùng khất nhãn giả, thân tử nhân trung phát đại thừa tâm, nhân thiên đế hóa tác bà la môn, vị chi khất nhãn, thân tử giữ chi, bà la môn tức khí địa tiễn đạp, do thị thoái thất đại tâm. Có câu chuyện xưa như vậy, quý vị nhất định phải hiểu rõ. Quý vị phát tâm hành Bồ Tát Đạo, sẽ có những người cố ý đến để làm khó dễ. Thật ra, những người đến làm khó dễ thường chẳng phải là người đơn giản. Người Xá Lợi Phất vừa phát đại Bồ Đề Tâm, Đế Thích Thiên Đao Lợi Thiên Chúa hóa thân đến khảo nghiệm xem ngài phát tâm rốt cuộc là thật hay giả. Vừa bị khảo liền thất bại, không chịu đựng nổi khảo nghiệm. Nếu ngài biết là Đao Lợi Thiên Chúa đến khảo nghiệm, ngài sẽ chẳng nhã lòng, nhưng ngài đâu có biết. Đao Lợi Thiên Chúa biến thành một vị Bà La Môn, là một vị Bà La Môn vừa thoạt nhìn đã cảm thấy ông ta hết sức đau khổ. Tôn giả Xá Lợi Phất gặp ông ta trên đường bèn hỏi, ông gặp khó khăn gì, sao mà khổ sở đến thế? Ông ta đáp, trong nhà tôi có người bệnh đáng thương vô cùng, hiện thời đã tìm được một vị thầy thuốc hiếm có. Thầy thuốc kê toa, cần phải dùng thứ dẫn thuốc, nhưng thứ dẫn thuốc ấy quá khó tìm, tôi không có cách nào. Do vậy suốt ngày từ sáng đến tối châu mày nhăn mặt. Tôn giả lại hỏi, thứ dẫn thuốc gì vậy? Ông ta nói, phải tìm tròng mắt của một người thật sự tu đạo để làm thứ dẫn thuốc. Tôn giả nói, chuyện ấy chẳng khó. Tôi là một người thật sự tu đạo, tôi bỏ một mắt để cho ông làm thứ dẫn thuốc. Liền móc một con mắt trao cho ông ta. Móc tròng mắt ra rồi, Bà La Môn nói, lão nhân gia lầm rồi, thứ dẫn thuốc tôi cần nhất định phải là con mắt bên trái. Ông móc con mắt bên phải, đáng tiếc, tôi chẳng thể dùng được. Tôn giả Xá Lợi Phất lại nói, sao ông chẳng nói sớm? Nói sớm thì tôi chỉ mù một mắt, vẫn còn một con mắt. Này, ông hại tôi đến nỗi cả hai con mắt đều mù, không có cách nào móc nốt con mắt trái ra. Móc xong, chẳng còn con mắt nào. Bà La Môn cầm tròng mắt ngửi một cái, con mắt này không được, quá tệ. Dứt xuống đất, dày xéo, không cần tới nữa. Tôn giả Xá Lợi Phất vừa nghe, tâm suy nghĩ, Bồ Tát Đạo khó hành, kể như xong, ta vẫn tu tiểu thừa vậy. Từ Bồ Tát Đạo lùi xuống lại lui về tiểu thừa. Do vậy, Bồ Tát Đạo thật sự khó hành, khó nhẫn, mà có thể nhẫn được, khó hành mà có thể hành được. Chẳng phát tâm thì thôi. Hễ phát tâm, sẽ có thiên thần, quỷ thần đến khảo nghiệm quý vị. Nếu quý vị chẳng chân chánh phát tâm, nhất định sẽ thoái chuyển. Thật sự phát tâm, tâm người ấy thanh tịnh. Trong thuận cảnh, nhất định chẳng sanh lòng hoan hỷ. Trong nghịch cảnh, chẳng sanh lòng sân hận. Tâm ấy vĩnh viễn là thanh tịnh, từ bi. Thật sự tu Bồ Tát Đạo, sở cầu của Bồ Tát là cầu phước, cầu huệ. Trong pháp môn niệm Phật, quý vị phải nhớ kỹ, cầu huệ thì huệ sanh từ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ. Phước đức cho đâu mà có? Phước đức sanh từ tâm từ bi. Vì vậy, thanh tịnh từ bi là phước huệ song tu. Thế nhưng thanh tịnh và từ bi đều phải lấy tâm bình đẳng làm cơ sở. Quý vị suy nghĩ, nếu tâm chẳng bình đẳng, chắc chắn chẳng thanh tịnh. Nếu quý vị muốn thực sự thanh tịnh, nhất định phải tu bình đẳng trước, oán thân bình đẳng. Sau đấy, tâm mới thanh tịnh, trí huệ mới tăng trưởng. Tâm thanh tịnh đối đãi với người khác sẽ là đại từ đại bi, cho nên có thể sanh ra vô lượng phước đức. Một người thật sự phát tâm tu hành, nhất định phải nắm được cương lãnh tu hành này. Có như thế thì mới có thể thật sự thành tựu. Trần kiếp thanh văn giả, hữu ư đại thông Phật thế phát tâm. Giai nhân thoái đại, trần điểm kiếp lai, đọa thanh văn vị. Cố Kinh Vân, Ngư Tử, Am La Hoa, Bồ Tát Sơ Phát Tâm, Tam Sự Nhân Trung Đa, Cập Kỳ Kết Quả Thiểu. Đây là nói hàng tiểu thừa quá nữa, không có cách gì phát tâm tu Bồ Tát Đạo. Trong các vị A-la-hán, có nhiều vị đã phát tâm từ thời Đại Thông Phật, vào thời Đại Thông Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật mới phát tâm học Phật, lão nhân gia đã thành Phật, nhưng những người tu hành cùng lúc với Ngài, còn có nhiều người mãi cho đến hiện tại, vẫn thuộc địa vị thanh văn, vẫn là tiểu thừa A-la-hán. Nguyên nhân là vì ngã lòng, giống như Ngài Xá Lợi Phất đã thị hiện. Bồ-Tát Đạo thật sự khó hành. Vì thế, trong kinh mới có mấy câu như thế này. Ngư Tử, Am La Hoa, Bồ-Tát Sơ Phát Tâm, Tam Sự Nhân Trung Đa, Cập Kỳ Kết Quả Thiểu. Cá mỗi lần đẻ trứng đến mấy chục dạng, thật sự có thể phát triển thành cá cũng bất quá vài con mà thôi. Là hán phát tâm tu Bồ Tát Đạo cũng giống như thế. Người phát tâm rất nhiều, người thật sự có thể trở thành Bồ Tát như Long Phượng Vẫy Lân quá ít ỏi. Vì sao? Quý vị phải đột phá tầng tầng lớp lớp các cửa ải khó khăn. Bất luận thử thách như thế nào cũng chẳng ngăn trở quý vị quyết định chẳng ngã lòng. Như vậy thì mới có thể thành công. Nói đến niệm Phật, niệm Phật cầu sanh tịnh độ so với phát Bồ Đề Tâm quả thật dễ dàng hơn rất nhiều. Một câu Phật hiệu trong một đời này, chúng ta thật sự có thể trì đến mức chẳng thoái thất, thì người làm được như vậy cũng không nhiều. Nếu chẳng lui sụp, giống như trong phần trên chúng tôi đã nói, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chắc chắn giảng sanh trong một đời này. Gián đoạn, xen tạp là thoái tâm. Chuyện này cũng đáng để cho chúng ta cảnh tỉnh, dè chừng. Tôi nhớ vào dịp Tết năm nọ, Thầy Lý khai thị cho mọi người tại Liên Xã. Vừa mở đầu, Thầy nói, Tết đến, mọi người gặp nhau vui sướng tràn trề. Câu chào hỏi đầu tiên khi gặp mặt là cùng hỷ phát tài. Suy nghĩ cặn kẽ, có chuyện gì đáng mừng? Thọ mạng ít đi một năm, nghiệp chướng lại tăng thêm không ít. Nói nghiêm ngặt là bi ai? Có gì đáng mừng đâu? Người thế gian điên đảo, lầm loạn, coi chuyện đáng buồn là đáng mừng, quên sạch sành sanh chuyện thật sự đáng mừng. Nếu chúng ta mỗi năm một nhạt bớt chuyện tình cảm thế gian, đạo niệm mỗi năm một đồng hậu hơn, đó là đáng mừng. Vẫn tạo tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, chẳng nghĩ một câu Phật hiệu là chuyện đáng nên làm, thì có gì đáng mừng đâu. Người niệm Phật lui sụp nhiều, thành tựu ít ỏi, đạo lý là như vậy đó. Dẫn thử dĩ minh sơ tâm Bồ Tát, do nghi thân cận Như Lai, đắc sở y quy, chung vô thoái chuyển cố. Ý nghĩa của nhân duyên thứ năm khiến Đức Phật nói kinh này là đây. Chúng ta nghe xong, mức độ thấp nhất là chúng ta chớ nên thoái chuyển đối với câu Phật hiệu này. Bồ Đề Tâm thật sự có thể thoái chuyển. Hy vọng câu Phật hiệu đừng bị thoái chuyển. Hy vọng ý niệm giảng sanh chẳng bị mất đi. Có như vậy thì mới có thể thân cận Như Lai, đắc sở y quy, chung vô thoái chuyển. Chúng ta và sơ tâm Bồ Tát chẳng khác gì nhau. Cố tri niệm Phật, Bồ Tát chi phụ, sanh dục pháp thân. Nhục thân của chúng ta do cha mẹ mà có, pháp thân của chúng ta do đâu mà có? Do niệm Phật mà có. Hoa Nghiêm Thập Nhất Kinh là quyển thứ 11 của bộ kinh Bát Thập Hoa Nghiêm. Trong quyển ấy nói về Đại Oai Quang Đồng Tử, Liên Trì Đại Sư dẫn đoạn kinh văn này nhằm chứng minh sơ tâm Bồ Tát hãy nên thân cận Như Lai. Sớ vị dĩ niệm Phật Tam Muội Bồ Tát chi phụ cố thủ minh chi. Chữ sớ trong câu sớ vị chỉ bộ Hoa Nghiêm Kinh sớ sao của Thanh Lương Đại Sư. Niệm Phật là cha của Bồ Tát. Liên Trì nói lời này là dựa theo bộ Hoa Nghiêm Kinh sớ sao của Thanh Lương Đại Sư, chứ không phải là chính Ngài tùy tiện đặt ra, mà thật sự là có căn cứ. Đổ tướng hoạch ích giả. Hoa Nghiêm phân, Đại Oai Quang Thái Tử, Đổ Ba La Mật, Thiện Nhãn, Trang Nghiêm Vương Như Lai, Thành Chánh Giác. Thái tử thấy Phật thị hiện, thành chánh đẳng chánh giác. Thấy rồi, liền được 10 thứ lợi ích. Điều thứ nhất trong 10 thứ lợi ích là thủ tự niệm Phật Tam Muội, danh vô biên hải tạng môn, trung chí đắc, trí quang minh, danh nhất thiết Phật Pháp thanh tịnh tạng. Ở đây nêu lên điều đầu tiên và điều cuối cùng, tỉnh lược 8 điều kia. Dĩ thế nhân quán đức nhân chi dung, thượng năng ý tiêu, huống kiến Phật diệu tướng, nên bất đắc ích giả. Người thế gian trông thấy phong thái oai nghi của người có đạo đức, có tu trì, trong tâm chúng ta đều có cảm xúc ngưỡng mộ, huống hồ thấy Phật. Chúng ta trông thấy tướng hảo của người khác, thấy oai nghi tốt đẹp, tự nhiên nghiêm túc, kính cẩn, vọng niệm tiêu mất. Một người đạo đức trong thế gian còn có sức mạnh như thế, huống hồ chư Phật Như Lai. Vì vậy, oai quang đồng tử thấy Phật có thể đạt được lợi ích. Chúng ta có thể tin tưởng điều này. Chỗ đặc biệt đáng được nhắc đến ở đây là niệm Phật Tam Muội, Bồ Tát chi phụ. Dựa trên kinh Hoa Nghiêm, Thanh Lương Đại Sư đã nêu tỏ ý nghĩa này. Bồ Tát muốn thành Phật thì trong vô lượng hạnh môn. Nói thật ra, niệm Phật là con đường tắt nhất. Từ kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy thiện tài đồng tử tham học 53 lần. Vị thiện hữu thứ nhất là Tỳ kheo Đức Vân. Trong tứ thập Hoa Nghiêm gọi Ngài là Tỳ kheo Cát Tường Vân. Phạn văn ghi giống nhau, người phiên dịch khác nhau. Ngài Thật Xoa Nan Đà dịch là Đức Vân. Tôn giả Bát Nhã dịch thành Cát Tường Vân. Ngài dạy thiện tài pháp môn niệm Phật. Đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Bộ sách Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Lời sớ do Thanh Lương Đại Sư viết. Sớ là chú giải kinh văn. Lời sao do Tông Mật Đại Sư soạn. Sao là chú giải của lời chú giải. Ngài Thanh Lương là tổ sư đời thứ tư của Tông Hoa Nghiêm. Ngài Tông Mật là đời thứ năm, là học trò của Ngài Thanh Lương. Đây là bản chú giải có uy tín nhất của Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Này chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, ắt phải lấy bản này làm căn cứ. Chẳng thể đọc toàn bộ kinh Hoa Nghiêm thì đọc bản này là đủ rồi. Bản này là cô đọng của toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, mà cũng là tinh hoa của toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Vì thế, chúng tôi đặc biệt cho tái bản để lưu thông, hồng cúng dường quý vị. Hy vọng quý vị hãy quý tiếc, nghiêm túc nghiên cứu. Kinh Hoa Nghiêm đề xướng pháp môn niệm Phật, đặc biệt là pháp môn niệm A-di-đà Phật. Do vậy, Trong chương Oai Quang Đồng Tử này cũng nói giống như vậy. Lương Diêu Bồ Tát Dĩ Phương Tiện Vi Phụ, niệm Phật tức chân thiệp sự, thị phương tiện cố. Đây cũng là điều thường được nói trong các kinh Đại Thừa. Bồ Tát Dĩ Bát Nhã Vi Mẫu, Phương Tiện Vi Phụ. Kinh Bát Nhã thường nói, hết thảy chư Phật Như Lai từ Bát Nhã mà sanh ra. Trong đàn kinh, Lục Tổ Đại Sư mở miệng nói câu đầu tiên, liền bảo mọi người luôn niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì thế, Bát Nhã là mẹ của Phật. Phương tiện là phương tiện Bát Nhã. Kinh Hoa Nghiêm giảng Thập Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là nói về thật trí, căn bản trí. Phương tiện Ba La Mật là quyền trí, hậu đắc trí. Trí huệ Bát Nhã ứng dụng trong cuộc sống thường ngày thì là phương tiện trí. Chúng ta ứng dụng Bát Nhã Ba La Mật Đa vào chuyện thường ngày, ăn cơm, mặc áo, đãi người, tiếp vật. Nó biến thành phương tiện Ba La Mật. Có thể mà không có dụng thì Bát Nhã không có ý nghĩa gì, thiếu giá trị. Vì vậy, vừa có thể vừa có dụng. Hơn nữa, dụng của Bát Nhã Ba La Mật Đa không chỉ là phương tiện, nhưng tác dụng phương tiện lớn nhất, phía sau phương tiện Bát Nhã còn có nguyện, lực, trí. Bốn thứ này đều gọi là quyền trí, đều gọi là hậu đắc trí. Chúng ta niệm Phật có phù hợp với phương tiện Ba La Mật như trong Kinh Đại Thừa đã nói hay không? Phù hợp, vì niệm Phật chính là chân, mà đồng thời lại liên quan đến sự. Lương do hạ, nói về câu lương do Bồ Tát Dĩ Phương Tiện Vi Phụ, niệm Phật tức chân thiệp sự, thị phương tiện cố, thị minh dĩ niệm Phật vi phụ. Minh là thuyết minh, nói rõ vì sao phải nói niệm Phật là cha của Bồ Tát. Cái hữu nhị nghĩa, nhất phương tiện nghĩa, nhị thân chủng nghĩa. Trong pháp môn niệm Phật có đủ hai ý nghĩa này. Trước hết, hãy nói về phương tiện. Tịnh danh vân, trí độ Bồ Tát mẫu, phương tiện dĩ vi phụ. Tịnh danh chính là Duy Ma Cật Kinh. Trong kinh có hai câu như vậy. Nhi kim tức dĩ diệu tâm, duyên lịch danh hiệu, chánh thị tối thắng phương tiện, cố vi phụ giả. Sở dĩ niệm Phật thật sự là phương tiện môn, vì nó tương ứng với tự tánh và có thể tương ứng với chư Phật Như Lai. Ở chỗ này, chúng ta phải chú ý câu dĩ diệu tâm, duyên lịch danh hiệu. Dùng diệu tâm để duyên theo danh hiệu. Hãy chú trọng chữ diệu tâm. Cái tâm niệm Phật hiện tại của chúng ta chẳng diệu. Do vậy, chẳng dễ gì duyên theo Phật hiệu để thành tựu nhất tâm bất loạn. Nếu quý vị dùng diệu tâm, sẽ đắc nhất tâm bất loạn chẳng khó. Đúng như kinh này đã nói, nhược nhất nhật, đáo nhược thất nhật, không ai chẳng thành tựu. Nếu quý vị chẳng dùng diệu tâm, niệm suốt đời cũng chẳng thể thành tựu. Vì vậy, chữ này là chữ trọng yếu, mấu chốt trong đoạn văn trên đây. Vì sao tâm chúng ta không diệu? Vì chúng ta dùng tâm vọng tưởng, cái tâm ấy chẳng diệu. Suốt ngày, từ sáng đến tối, thời thời khắc khắc phân biệt, chấp trước, khởi vọng tưởng. Dùng cái tâm ấy để niệm Phật, làm sao thành tựu nhất tâm bất loạn cho được? Diệu tâm là gì? Chuyển bất diệu thành diệu. Trong hết thảy cảnh giới, Phật Pháp thường nói, cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự, quan hệ giữa người và người. Bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta đều chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, tâm ấy là diệu. Lục Tổ nói, vốn chẳng có một vật, chỗ nào nhướng bụi trần. Cái tâm ấy chính là diệu tâm. Có thể dùng cái tâm ấy để niệm Phật. Người lợi căn có thể đắc nhất tâm trong một ngày. Nếu là căn tánh trì độn, 7 ngày cũng nhất định có thể chứng đắc. Vì vậy, hiện thời chúng ta dụng công mà chẳng thành tựu là do dùng cái tâm chưa đúng. Cách tu diệu tâm chúng tôi cũng đã nói rất nhiều rồi. Trong cuốn Sớ Sao Diễn Nghĩa này, trong phần sau còn không ngừng nêu ra vấn đề này. Hy vọng mọi người phải lưu ý, phải từ trong cảnh giới mà thấu hiểu, rèn luyện. Lại xem tiếp ý nghĩa thứ hai. Thân chủng giả, thân truyền chân chủng. Chúng ta niệm Phật là gieo chủng tử thành Phật vào tâm thức. Quý vị niệm một câu Phật hiệu, nghĩ đến danh hiệu Phật, hoặc nghĩ đến tượng Phật, sẽ gieo chủng tử vào trong A-lại gia thức. Chủng tử gì vậy? Chủng tử Phật. Trong A-lại gia thức của chúng ta vốn sẵn trọn đủ chủng tử của 10 pháp giới. Cái nào mạnh nhất, có sức mạnh mẽ nhất, thì sẽ thọ báo trước. Chúng ta đã mong làm Phật, phải không ngừng tăng trưởng chủng tử thành Phật. Những chủng tử khác sẽ bị tiêu trừ. Nói cách khác, những ý niệm lục đạo, nhị thừa nhất định chẳng dấy lên, chẳng khởi lên những ý niệm ấy, đoạn những duyên lục đạo và nhị thừa. Tuy có chủng tử, nhưng chúng chẳng khởi hiện hành. Nếu kết nhiều những chủng tử và các duyên Phật, Bồ Tát thì gọi là ức Phật niệm Phật. Là tâm thường tưởng. Chúng ta đọc kinh cũng là ức Phật. Đọc kinh là tiếp xúc với Phật, là nghe Phật thuyết pháp, để là thân cận Như Lai. Huân tập chánh pháp, đó là ức Phật. Khi chẳng đọc kinh bèn niệm Phật, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Đó là chân truyền, chân chủng. Nhi kim tức niệm bỉ Phật, thành ngã tự Phật. Vì sao phải niệm Phật? Do đạo lý như vậy đó. Tức niệm bổn Phật, thành kim thỉ Phật. Niệm bỉ Phật là niệm Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật. Thành tự Phật là chính mình thành Phật. Niệm lâu ngày, chính mình sẽ biến thành A-di-đà Phật, biến thành vô lượng giác. A Di Đà Phật là vô lượng giác. Niệm cho ra cái chân tâm, diệu tâm của chính mình. Tức niệm bổn Phật. Bổn Phật là bổn sư. Bổn sư của thế giới cực lạc là A Di Đà Phật. Niệm bổn sư Phật để thành tựu thị giác Phật của chính mình. Chánh thị thân truyền chân chủng, cố vi phụ giả. Nói rõ đạo lý này. Nếu chẳng thật sự hiểu đạo lý này, chúng ta niệm Phật hiệu sẽ hoài nghi. Vì sao ta phải niệm? Niệm thì có gì tốt đẹp nhỉ? Ta chẳng niệm Phật mà niệm 1, 2, 3, 4, 5 thì có khác gì hay chăng? Vì sao nhất định phải niệm Phật? Nói rõ đạo lý niệm Phật là ở chỗ này. Tiếp theo đó lại nói niệm Phật là phương tiện, hễ dính dáng đến sự thì là phương tiện. Tức chân thiệp sự giả, niệm thể bổn không, tắc niệm xứ tức chân. Bổn không là nói về tâm, tức là diệu tâm như đã nói trong đoạn trên. Cái tâm hiện tại của chúng ta chẳng diệu, vì trong tâm chúng ta là có, chẳng phải không? Trong tâm có quá nhiều thứ tạp nhạp, vướng mắc ruột gan. Thực ra, quý vị vướng mắc nhiều thứ quả thật rất oan uổng. Vì sao? Chúng không có, chỉ là một vọng niệm mà thôi. Những thứ quý vị vướng mắc đều chẳng chân thật. Kinh Kim Cang nói rất hay. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tướng cảnh giới bên ngoài đều là hư vọng. Trong tâm quý vị hàng ngày vướng mắc những vọng tưởng, đấy là hư vọng, chẳng chân thật. Chúng được gọi chung là vọng tưởng. Vọng là chẳng thật, trong chân chẳng có vọng. Chân tâm là không tịch. Chúng ta niệm Phật thì phải dùng chân tâm để niệm. Niệm thể bổn không. Do vậy, niệm xứ tức chân. Cái tâm niệm Phật của chúng ta là chân tâm, là chân như, là bổn tánh. Bất phương niệm Phật. Niệm Phật là sự. Sự là giả. Cái tâm năng niệm là chân. Đức Phật được niệm là giả. Chân chẳng trở ngại giả. Giả cũng chẳng trở ngại chân. Xác thực là chẳng trở ngại. Tắc bất ngại thiệp sự, tức chân nhi bất thiệp sự. Thị lý phi phương tiện, thiệp sự nhi bất tức chân. Thị hữu vi chi pháp, giữ vô vi cách, diệt phi phương tiện. Kim tức chân nhi phục thiệp ư sự, thị danh phương tiện giả. Đây là nhằm giải thích niệm Phật vì sao mang ý nghĩa phương tiện trong Kinh Đại Thừa. Nói rõ ra, ứng dụng nguyên lý và nguyên tắc này, cảnh giới niệm Phật ấy hết sức rộng lớn, học Phật căn tánh viên giáo và biệt giáo khác nhau. Căn tánh nhạy bén nhất là viên đốn. Thành tựu dễ dàng. Vì sao? So ra, trong hết thảy cảnh giới, người ấy có thể thấy thấu suốt, buông xuống, không chấp trước quá mức. Vì thế, dễ dàng tiếp xúc pháp nhất thừa của viên giáo. Tạng, thông, biệt đều chẳng dễ dàng. Vì sao? Họ cố chấp, đương nhiên cũng có mặt tốt, cũng có mặt rất đáng kính, nhưng khó có thể tu học pháp môn viên đốn. Tu học theo pháp môn viên đốn sẽ nhanh chóng thành tựu trong một đời. Căn tánh thuộc tạng thông biệt theo đúng quy củ, thành tựu chậm chạp. Có khi quý vị thấy người căn tánh viên đốn không hợp quy củ, nhưng đích xác là thành tựu rất nhanh. Vì sao? Lý sự viên chung. Tức chân nhi bất thiệp sự, chỉ là chân, chẳng dính đến sự. Thị ly phi phương tiện, nói cách khác, có thể mà chẳng có dụng. Phương tiện là dụng, là tác dụng. Cái thể chân thật, có thể mà không có dụng, cho nên chẳng viên. Không có cách gì nhập đạo, rất khó khăn. Thiệp sự nhi bất tức chân. Người ấy tách rời lý và sự, thể và dụng thành hai bên. Tức là có dụng mà chẳng có thể. Thiệp sự là có dụng, nhi bất tức chân, không có thể, đó cũng là sai. Để là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là pháp thế gian, có chướng ngại đối với pháp vô vi, có ngăn cách, đều chẳng phải là pháp phương tiện. Pháp phương tiện được nói trong Phật Pháp chính là thể và dụng như một. Lý và sự chẳng hai. Vừa có thể, vừa có dụng. Vừa có lý, vừa có sự. Sự chính là lý. Lý chính là sự. Thể chính là dụng. Dụng chính là thể. Đó mới gọi là phương tiện. Chúng ta muốn học đạo thì phải học đạo lý này. Chúng tôi nói chuyện này cụ thể hơn một chút, dễ hiểu, minh bạch hơn một chút. Thì thể là gì? Thể là tâm thanh tịnh. Dụng là gì? Chính là chúng ta ăn cơm, mặc áo, đãi người tiếp vật. Nói đến tu hành, tức là tu cái tâm thanh tịnh trong lúc ăn cơm, mặc áo, đãi người tiếp vật mà thôi. Thanh tịnh, từ bi, bình đẳng trong lúc mặc áo, ăn cơm, đãi người tiếp vật, học điều này. Ở đây, lấy tâm bình đẳng làm cơ sở. Tâm bình đẳng chính là trực tâm trong Bồ Đề Tâm. Nói trực tâm thì sẽ không khó hiểu cho lắm. Trên cùng với chư Phật, dưới cùng với hết thảy chúng sanh, hữu tình và vô tình, thảy đều bình đẳng. Trong ấy chắc chắn không có cao thấp. Lấy tâm này làm cơ sở, tự thụ dụng là thanh tịnh, tha thụ dụng là từ bi, đối đãi với người khác là một niềm từ bi, chắc chắn là lòng từ bi bình đẳng. Từ bi chẳng trở ngại thanh tịnh. Thanh tịnh và bình đẳng là một thể, từ bi là khởi tác dụng, là ứng dụng nơi sự. Người thế gian gọi tâm từ bi là lòng yêu thương, vì sao Phật Pháp chẳng gọi từ bi là ái? Sợ quý vị mê muội. Lòng yêu thương xuất phát từ tâm bình đẳng, từ tâm thanh tịnh, bèn được đổi tên gọi nó là tâm từ bi, mang ý nghĩa như thế đó. Tâm yêu thương bình thường của phàm nhân sanh từ cảm tình, đó là sai lầm. Nó có dụng, nhưng thiếu thể. Nếu tác dụng ấy lại đồng thời có thể, thì ta chẳng gọi dụng ấy là ái, mà thay bằng danh từ từ bi. Thật ra từ bi là ái, ái là từ bi, nhưng điểm xuất phát khác nhau. Một đằng sanh từ tâm thanh tịnh, một đằng sanh từ tâm ô nhiễm. Sanh từ tâm ô nhiễm thì gọi là ái, sanh từ tâm thanh tịnh thì gọi là từ bi. Lại nói rõ hơn một chút, lòng từ bi sanh từ cái tâm thanh tịnh là chân ái. Vì sao? Nó chẳng biến đổi, là thật. Vì tâm thanh tịnh bình đẳng là chân tâm khởi tác dụng chân thật. Ái tâm, tâm yêu thương, sanh từ tình thức là giả. Vì sao? Nó có thể biến đổi. Cha con cũng như vậy, cha đối với con cái lúc nhỏ rất mực yêu thương. Khi con khôn lớn cảm thấy chán ghét khôn ngằn, tâm biến đổi rồi chẳng yêu thương nữa, lòng yêu thương ấy là giả, chẳng thật. Đối với hết thảy chúng sanh, tâm ái của Phật Bồ Tát là thật, quyết định chẳng biến đổi. Quý vị cung kính Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát đối với quý vị từ bi, quý vị hủy báng nhục mạ tổn hại các ngài vẫn từ bi đối với quý vị, chẳng thay đổi. Chẳng thay đổi thì là thật, hễ có thay đổi sẽ là giả. Trước khi đắc chánh định tụ, chúng ta luôn dùng cái tâm hư tình giả ý, dối mình gạt người. Khi nào sẽ dùng chân tâm? Từ trước đến nay chưa hề dùng. Cho dù quý vị nói thật lòng như thế nào, hai ngày sau sẽ thay đổi. Chính mình phải hiểu. Bất cứ ai nói họ thật lòng, chúng ta cũng đừng nên tin. Đừng để họ gạt. Bản thân chúng ta nói, tôi dùng chân tâm đối với người khác. Chúng ta biết chính mình đang tự lừa dối mình, vì cái tâm ấy khó thể tin cậy được. Nó biến đổi. Nhập chánh định tụ rồi mới chẳng biến đổi. Quý vị mới sử dụng chân tâm. Vì thế, thể dụng, lý sự nhất định phải phân biệt rõ ràng. Đó là ý nghĩa phương tiện trong Phật Pháp. Hữu phục chân vị chân lý, sự vị niệm Phật. Nếu lại nói điều này theo pháp môn niệm Phật thì tức chân thiệp sự giả, vị tuy tức quán lý, nhi lịch niệm Phật, sự giả. Quán là lý, niệm Phật là sự. Thử ư phụ pháp, thác sự tùng hành. Tam chủng quán trung, chánh thị tùng hành, lịch sự quán lý giả. Đây là ý nghĩa phương tiện chân chánh trong pháp môn tu hành. Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với câu tức dĩ diệu tâm, duyên lịch danh hiệu trong phần trước, chỉ là nói cặn kẽ hơn một chút. Diệu tâm là quán lý. Lý là thể. Thể là không, tịch, linh, minh. Niệm Phật là sự. Từ sự mà quán lý, lý sự bất nhị. Cách quán như thế nào? Tu quán phải tự nhiên, đừng nên miễn cưỡng, mà cũng đừng cố ý. Hễ miễn cưỡng hay cố ý sẽ bị chướng ngại. Trong khi tâm chúng ta vừa khởi lên vọng tưởng, vừa nhận biết chính mình có vọng tưởng, liền ngay lập tức chuyển nó thành Phật hiệu A-di-đà Phật, đó là quán, là giác. Trong giác có quán. Quán gì vậy? Quý vị ắt phải hiểu giáo nghĩa. Chẳng hiểu giáo nghĩa sẽ có giác mà không có quán. Hiểu được giáo nghĩa, trong ấy sẽ có cả giác lẫn quán. Hiểu rõ giáo nghĩa, một câu Nam Mô A Di Đà Phật là quy y vô lượng giác. Giác chứ không mê. Giác tâm là thanh tịnh. Giác tâm chẳng có một vật. Khi ấy sẽ vừa có giác, vừa có quán. Tùy có giác, có quán, có Phật hiệu vẫn rành rẽ phân minh, chẳng có gián đoạn. Trong ấy vừa có sự, vừa có lý. Lý chẳng ngại sự, sự chẳng ngại lý. Sẽ thành lý sự vô ngại pháp giới, như trong Kinh Hoa Nghiêm. Do một niệm có thể biến ra hết thảy sự tướng, thấy toàn thể vũ trụ và nhân sinh, không có một pháp nào chẳng phải là như thế, mà pháp nào cũng đều là như thế. Lý sự bất nhị, lý sự vô ngại. Trong khi ấy, quý vị nhất định có chỗ ngộ. Ý nghĩa là như vậy đó. Thực ra cảnh giới của kinh này chẳng phải chỉ có vậy. Nếu nâng cao hơn nữa, sẽ thành sự sự vô ngại. Lý sự đã thuần thục, thấu tỏ rồi, bèn nhập sự sự vô ngại. Bất luận trong cảnh duyên nào, dù là hoàn cảnh vật chất hay hoàn cảnh nhân sự, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, tâm quý vị vĩnh viễn thanh tịnh, tuyệt đối chẳng bị ngoại cảnh xoay chuyển. Chẳng bị cảnh chuyển thì mới có thể chuyển cảnh. Giống như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng Như Lai. Giống Như Lai chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ cách tu này và cảnh giới của nó, thì đối với việc niệm Phật cầu nhất tâm bất loạn, đích xác chẳng phải là chuyện khó. Nếu chẳng hiểu rõ đạo lý này, chẳng hiểu cảnh giới này, chúng ta siêng khổ niệm Phật suốt đời, niệm đến mức công phu thành phiến thì còn có thể được, chứ niệm đến nhất tâm bất loạn sẽ khó lắm. Chúng ta phải thường đọc tụng Di Đà Kinh sớ sao và yếu giải. Quả thật, những tác phẩm ấy sẽ giúp cho chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn trong một đời này. Không chỉ chính mình chắc chắn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà còn có thể nâng cao phẩm vị. Vì thế, những tác phẩm ấy có vô lượng công đức. Thập địa thỉ chung giả, thập địa văn trung, tùng sơ chí mạc, địa địa giai vân, nhất thiết sở tác bất ly niệm Phật. Hữu vân, viễn hành địa Bồ Tát, tuy chi nhất thiết quốc độ do như hư không, nhi năng dĩ thanh tịnh diệu hạnh trang nghiêm Phật độ. Đây là dẫn kinh văn từ phẩm thập địa trong Kinh Hoa Nghiêm. Từ sơ địa, sơ địa là Hoan Hỷ địa, cho đến địa cuối cùng, tức địa thứ 10, là Pháp Vân địa Bồ Tát. Chúng ta thường gọi những vị Bồ Tát này là Ma Ha Tát. Những vị Bồ Tát được gọi là địa tiền, chính là những người thuộc các địa vị trước khi chứng sơ địa. Đấy là các Bồ Tát thuộc địa vị Tam Hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Địa thượng Bồ Tát là từ sơ địa trở lên, được gọi là Ma Ha Tát, đấy là Đại Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này không một ai chẳng niệm Phật. Địa địa giai vân nhất thiết sở tác bất ly niệm Phật, đủ thấy tánh chất trọng yếu và thù thắng của pháp môn niệm Phật. Hữu vân, viễn hành địa là địa thứ 7, công phu của thất địa Bồ Tát bất phàm. Bát địa là bất động địa. Thất địa Bồ Tát thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Từ kinh Nhân Vương, chúng ta thấy có ngũ nhẫn Bồ Tát thất địa, bát địa, cửu địa thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nếu nới lỏng tiêu chuẩn một chút, chúng ta nói bậc sơ trụ minh tâm kiến tánh mới chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, còn nói nghiêm ngặt thì viễn hành địa Bồ Tát mới thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Ngài biết nhất thiết quốc độ do như hư không, tức là như kinh Kim Cang đã nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Ngài không chỉ chẳng mảy may lưu luyến ngũ dục lục trần trong thế gian này, chẳng có mảy may tiêm nhiễm, mà đối với các cõi nước thanh tịnh do chư Phật đã hiện cũng chẳng tiêm nhiễm. Vì sao? Trong mắt Ngài, thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng và thế giới Sa Bà của chúng ta chẳng hai, chẳng khác. Vì sao? Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Thế giới Sa Bà là hư vọng, thế giới Cực Lạc cũng là hư vọng, thế giới Hoa Tạng cũng là hư vọng. Hư vọng và hư vọng bình đẳng, chẳng có sai biệt. Tâm các ngài thanh tịnh lắm. Ngài trang nghiêm cõi Phật như thế nào? Báo ân Phật như thế nào? Vẫn là dùng thanh tịnh diệu hạnh. Thanh tịnh diệu hạnh là niệm Phật. Vẫn chẳng bỏ pháp môn niệm Phật. Vẫn chẳng bỏ ý niệm giảng sanh thế giới Tây Phương. Đó là bậc Đại Bồ Tát thị hiện khuôn mẫu cho chúng ta thấy. Không chỉ viễn hành địa Bồ Tát là như thế, mà qua kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy Đại Thế Chí Bồ Tát là Đẳng Giác Bồ Tát. Trong chương 25 Pháp Viên Thông, Ngài đã thị hiện rõ ràng, Đẳng Giác Bồ Tát vẫn là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật, chúng ta hãy suy nghĩ xem, Quán Thế Âm Bồ Tát có niệm Phật hay không? Đương nhiên niệm Phật, Văn Thù Phổ Hiền càng chẳng cần phải nói nữa. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã có Kinh Văn nói rõ chuyện này, những vị Bồ Tát ấy niệm Phật hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta hãy suy nghĩ, Đẳng Giác Bồ Tát còn phải niệm Phật cầu vãng sanh, thân phận chúng ta là như thế nào? Chúng ta là hạng người gì? Do lẽ nào mà chẳng niệm Phật? Năng dĩ thanh tịnh diệu hạnh trang nghiêm Phật độ giả, tri không, bất trước không, thị danh vi chân không. Nếu chấp trước không thì sai lầm. Nói nghiêm ngặt, Phật Pháp là phá chấp trước. Phàm phu chấp trước có, Đức Phật thường nói không. Phá trừ chấp trước có của chúng ta. Hàng nhị thừa chấp trước không, Đức Phật thuyết pháp cho họ, điều gì cũng nói có, nhằm phá trừ sự chấp không của họ. Vì sao Đức Phật lúc thì nói không, khi thì nói có, giống như tự mình mâu thuẫn? Thật ra chẳng phải vậy. Nhằm phá chấp trước mà thôi. Đức Phật có thuyết pháp hay không? Đức Phật không thuyết pháp. Quý vị chấp trước có, Đức Phật nói không để phá trừ sự chấp có của quý vị. Sau khi đã phá trừ, cái không ấy cũng chẳng còn. Không chính là một thủ đoạn để phá trừ sự chấp trước của quý vị. Quý vị chẳng chấp trước thì không cũng chẳng có. Thế nhưng căn bệnh của chúng ta thường là nếu chẳng chấp vào một chuyện nào đó sẽ chẳng được. Hiện thời, chúng ta chấp có, Đức Phật nói có là giả, là hư huyễn, đừng chấp trước. Chúng ta bèn chấp trước không, chẳng chấp bên này, bèn chấp bên kia. Đức Phật dạy cả hai bên đừng chấp trước thì mới là trung đạo. Quý vị lại chấp trước trung đạo, luôn là lầm lạc, trung đạo cũng không có, đều là bất đắc dĩ mà kiến lập đó thôi. Phật Pháp từ đầu đến cuối không gì chẳng nhằm phá chấp mà thôi. Nhất định phải hiểu rõ chân đế. Chân lý này, đó gọi là Phật Pháp. hễ có chấp trước là sai, không có chấp trước là đúng. Hết thảy đều chẳng chấp trước thì là Phật. Nếu quý vị chấp trước ta hết thảy đều chẳng chấp trước thì quý vị vẫn là phàm phu còn có chấp trước. Do vậy, nói đến chỗ chân thật này, đích xác là ngôn ngữ dứt bạc, tâm hạnh xứ diệt, chẳng thể mở miệng được. Mở miệng liền sai, động niệm ắt trật. Khi chẳng chấp trước hết thảy, quyết định chẳng động niệm. Hễ động niệm bèn chấp trước. Do vậy kinh thường nói, khai khẩu tiện thác, động niệm tức quay, mở miệng liền trật, khởi niệm liền sai. Tịnh danh vân, tuy trừ chư Phật quốc, cập giữ chúng sanh không. Cõi nước và chúng sanh, hữu tình và vô tình, sự có, lý không, tướng có, tánh không. Nhi thường tu tịnh độ, giáo hóa ư chúng sanh, thử chứng thất địa niệm Phật vãng sanh giả. Câu này trích dẫn kinh văn để chứng minh thất địa Bồ Tát niệm Phật vãng sanh. Thất địa Bồ Tát biết thế giới, chúng sanh, quốc độ đều là huyễn hóa, chẳng chân thật. Ngài thật sự chứng đắc thật tướng của các pháp. Thật tướng là tướng chân thật của hết thảy các pháp, nhưng vẫn chẳng bỏ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Huống chi nay chúng ta là những kẻ còn đang mê, chưa chứng đắc thật tướng của các pháp, càng phải nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ có đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi mới có thể chứng vô sanh pháp nhẫn, mới có thể viên thành Phật đạo. Hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.